Hôm nay đọc sách Esther so với sách Juditha có hấp dẫn hơn không? Esther này có vẻ như là chuyện thần tiên, bởi vì cái cô lọ lem này mồ côi cha mẹ, thế mà một bước lên hoàng hậu. Khi các anh chị đọc sách Esther, nó có một điểm mà hoàn toàn khác với những cuốn sách khác ở trong Thánh Kinh, có để ý không? Cái cách mà người ta chấm câu đó, cái cách mà người ta đánh câu đó, có để ý không? À, đánh theo thứ tự alphabet, nó có lý do của nó. Và lý do đó thì tôi có giải thích ở trong bản văn gửi cho các anh chị. Tức là bây giờ chúng ta phải bắt đầu từ bản văn ở trong tiếng Hebrew đó, là bản gốc Do Thái. Mở sẵn sách Esther trước mắt để có gì đối chiếu cho nó dễ. Chẳng hạn như ngay ở chương đầu tiên, rõ ràng là đề chương 1, câu 1 thì làm sao? 1A, xong rồi đến 1B, 1C, 1D, mãi hết cái phần như là mở đầu đó, rồi mới đến phần thứ nhất là vua Asuero và hoàng hậu Vati đó, thì vẫn là chương 1 mà bắt đầu đánh câu 1. Thấy không? Lý do là vì như thế này, ở trong bản gốc tiếng Hebrew đó thì không có phần mà đánh theo alphabet. Bản tiếng Việt của chúng ta thì đánh theo kiểu này, chứ còn nhiều bản thánh kinh ở trong tiếng Anh đó, người ta sẽ không đánh kiểu này. Mà ví dụ cái phần mở đầu này này, người ta sẽ viết chữ A, nguyên cả cái phần đó là A, rồi đánh câu bình thường. Những đoạn thêm vào đó là trong bản văn bằng tiếng Hy Lạp sau này. Tôi cố ý nói ngay như vậy là bởi vì sợ có ai thắc mắc vào sao mọi khi đọc các sách không thấy cái chuyện này, mà bây giờ đọc sách Esther này, cái bà này bà ấy lung tung hay sao mà nó lại ra chuyện này. Thế thì ở trong bản gốc tiếng Hebrew đó, sách Esther là một câu chuyện kể về ông Mordecai, là một người Do Thái phục vụ ở trong triều của vua Ahasuerus. Thế thì ông này có một lần lập công, đó là ông ấy nghe hai viên thái giám trò chuyện với nhau, lên án nhà vua, và hơn thế nữa là âm mưu để giết nhà vua. Ông ta mới đi báo lại cho nhà vua, và như vậy ông ấy có công lớn lắm. Khổ cái là ông vua ông ấy thoát chết, nhưng mà ông ấy lại không có nhớ thưởng công ngay lập tức cho ông này, quên mất. Thế rồi nó xảy ra cái chuyện kế tiếp đó, là nhà vua này thì đã có một bà hoàng hậu rồi, mà bà ấy đẹp lắm, nhưng mà hình như bà ấy hơi kiêu kỳ, hơi chảnh. Thành thử ra cuối cùng nhà vua mới hỏi ý kiến của các quan đại thần, thì các quan lại đề nghị là thôi cho bà ấy nghỉ đi. Rồi sau đó đến lúc mà ông ấy nhớ quá, thì các quan đại thần lại bày cho một cái kế là bây giờ đi tìm bà khác. Và từ đó xuất hiện cái cô bé lọ lem tên là Esther này, là cháu ông Mordecai, cháu thôi, con nuôi thôi, bởi vì bố mẹ chết sớm rồi. Ấy thế mà không ngờ cô bé này được đưa vào trong triều đình đó, thì hóa ra lại trở thành hoa hậu, rồi cuối cùng thì làm hoàng hậu. Và khi mà Esther làm hoàng hậu rồi thì bà hoàng hậu này mới biết được một âm mưu của một nhân vật có tên là Haman. Ông này ông ta ghét người Do Thái và đặc biệt là ghét cay ghét đắng cái ông Mordecai đó. Và ông ấy muốn tiêu diệt toàn dân Do Thái. Thế cho nên ông ấy mới thuyết phục nhà vua ra một sắc chỉ để tiêu diệt dân Do Thái. Ông Mordecai biết được chuyện đó và mọi người Do Thái biết được chuyện đó thì đều chỉ biết khóc thôi. Nhưng mà khi bà hoàng hậu Esther bà ấy biết được tin này thì bà ấy tìm cách để can thiệp. Và bà ấy can thiệp bằng cách nào? Bà ấy can thiệp bằng cách là mở yến tiệc đãi nhà vua mà lại mời thêm cả ông Haman này vào nữa. Rồi khi đó bà ấy mới trình bày cái âm mưu của ông Haman này cho đức vua nghe. Và khi mà đức vua siêu lòng vì bà ấy thì mới quyết định là giết ông Haman này. Và nó có một cái nét rất là bi kịch ở trong câu chuyện này. Là trước đó thì ông Haman ông ấy đã dựng một cái giá treo cổ để giết ông Mordecai. Thế thì cuối cùng cái giá treo cổ đó lại được dành cho ông ấy. Thế chị bảo là gậy ông đập lưng ông là vậy đấy. Và khi mà nhà vua thay đổi quyết định như thế thì nhà vua ra sắc chỉ phục hồi quyền của người Do Thái. Và cái ngày này này trở thành một ngày lễ hội rất lớn trong đời sống của người Do Thái. Đại khái cái câu chuyện là như vậy. Câu chuyện gốc ở trong bản văn bằng tiếng Hebrew chỉ có thế thôi. Nhưng mà sau này ở trong bản dịch sang tiếng Hy Lạp đó thì người ta thêm vào một số đoạn, ví dụ phần mở đầu và phần kết thúc. Phần mở đầu nói về một giấc mơ của ông Mordecai và phần kết thúc giải thích giấc mơ đó. Ngoài phần mở đầu và phần kết thúc có một số đoạn thêm vào nữa, ví dụ lời nguyện của ông Mordecai rồi lời nguyện của hoàng hậu Esther. Và các anh chị nhớ là lời cầu nguyện của hoàng hậu Esther là một trong những bản văn được chọn để đọc trong một ngày lễ nào đó, tôi không còn nhớ rõ, nhưng mà là của giáo hội công giáo chúng ta. Lời cầu nguyện cũng như thêm vào chẳng hạn sắc chỉ của nhà vua. Đấy là một số đoạn thêm vào. Cho nên sau này khi mà có đi giúp người ta học thánh kinh nữa, mà nếu người ta thắc mắc, người ta bảo tại sao cuốn sách này lại viết kiểu như thế, thì mình phải giải thích ngọn nguồn gốc gác cho người ta hiểu, chứ không phải chỉ là đoán mò. Lý do từ cội nguồn của nó là như thế. Thế hôm nay tôi chỉ kịp giờ để gửi cho các anh chị có cái trang đó thôi. Ở đây thì tôi trình bày trên bảng phần thứ hai là một số đoạn văn mà tôi nghĩ là chúng ta nên quan tâm tới khi đọc sách Esther. Thứ nhất đó là sắc chỉ tiêu diệt người Do Thái. Mời các anh chị lấy sách Esther ở chương thứ 3 và lấy phần câu thứ 7. Có thể cho nhanh hơn thì lấy luôn câu thứ 8 và câu thứ 9. Đọc hai câu đó để biết nội dung, rồi ở dưới nữa. Nhưng mà trước hết là hai câu này. Ông Haman thưa với vua Asuero: trong khắp các miền thuộc vương quốc của đức vua có một dân sống tàn mát, rải rác đó đây giữa các dân. Luật lệ của chúng không giống như luật lệ của bất cứ dân nào khác. Luật lệ của Đức Vua chúng chẳng tuân chẳng giữ. Quyền lợi của Đức Vua không cho phép để chúng yên như vậy. Nếu đẹp lòng Đức Vua thì xin Đức Vua cho viết sắc lệnh tru diệt chúng. Thần xin cân 300.000 ký bạc trao cho công chức đem vào kho bạc của Đức Vua. Đó là ông Haman đề nghị với vua Assuero. Rồi sau đó vua Assuero mới ra một sắc chỉ. Thì các anh chị để ý từ câu 13b đó. Nhưng mà câu chúng ta cần phải quan tâm đó là câu 13D. D chứ không phải là D. Anh chị thấy cái câu là ông đã cho ta thấy rằng chưa? Đấy, chúng ta đọc hai câu đó thôi. Ông đã cho ta thấy rằng có một dân đầy ác ý, sống trà trộn với trăm họ trên toàn cõi địa cầu, theo những luật lệ đối nghịch hẳn với các nước khác, chẳng hề đếm xỉa đến sắc dụ của các vua, khiến cho vương quốc không thể đạt tới sự thống nhất. Vương quốc mà ta vẫn điều khiển một cách hoàn hảo, không ai chê trách được. Khi đọc cái phần này, các anh chị có suy nghĩ gì không? Haman đưa ra lời tố cáo dân Do Thái, tố cáo về những điều chẳng ra cái gì cả. Và cuối cùng thì nhà vua ra sắc chỉ, mà trong sắc chỉ nhà vua cũng lại kể lại những tội đó của người ta. Một dân sống tản mát rải rác đó đây giữa các dân, luật lệ không giống như luật lệ của dân nào, luật lệ của Đức Vua nó cũng chẳng tuân giữ. Khi tôi đọc phần này, tôi nghĩ đến lịch sử của giáo hội chúng ta. Chẳng hạn như các anh chị nhớ lại, thời đầu tiên của giáo hội Công giáo trong đế quốc Roma, lúc bấy giờ người Kitô hữu sống trong lòng đế quốc Roma, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ đến Roma để rao giảng tin mừng cho người ta. Các anh chị đừng quên là Thánh Phêrô và Thánh Phaolô chịu tử đạo ở Roma. Và đền thờ Thánh Phêrô ngày nay đó là chúng ta tin rằng được xây dựng trên nền ngôi mộ Thánh Phêrô tông đồ. Thế thì lúc bây giờ người Kitô hữu sống trong lòng đế quốc Roma. Đế quốc Roma lúc ấy họ có những thú ăn chơi có lẽ xa lạ với chúng ta bây giờ. Thế nhưng mà thời đó thì hấp dẫn lắm. Ví dụ như là nhà tắm nhật hạ, nhà tắm công cộng á, thỉnh thoảng xem phim có thấy không? Đấy, ta khôi phục lại cái hình ảnh của nhà tắm công cộng. Chắc là cũng đủ các màn massage như bây giờ vậy. Ông tắm nước nóng, tắm hơi. Một chốn ăn chơi. Một thú vui nữa của dân Roma đó là hí trường. Nếu các anh chị sang Roma thì sẽ thấy vẫn còn hí trường Colise. Chúa cho biết đâu một ngày nào đó ở trung tâm mục vụ của mình có một cái văn phòng lo về du lịch để tổ chức các cuộc hành hương trong nước và ngoài nước đến các địa điểm tôn giáo nổi tiếng, chẳng hạn như là đi Roma, đi Fatima, đi Lộ Đức chẳng hạn. Chúa cho lúc nào đó mình có thể làm được thì mình sẽ mở đi. Nhưng mà cái quan trọng là phải rờ túi đã. Thế thì nếu mà các anh chị đến Roma thì sẽ thấy vẫn còn cái hí trường Colise. Xét về mặt kiến trúc thì ta phải phục họ hết sức, bởi vì cách đây tới 20 thế kỷ mà người ta có thể làm một công trình như vậy. Ở đó dân Roma có những thú vui chơi, như ta xem phim hoặc là đọc sách lịch sử thì ta thấy những võ sĩ giác đấu chẳng hạn, mà thường là dân nô lệ. Và khi mà đấu như vậy là đấu cho tới chết, máu đổ ra trên hí trường và người ta reo hò sung sướng về cái chuyện đấy. Hoặc là nếu không thì người ta nuôi thú dữ ở phía dưới và người ta thả thú dữ ra, rồi thì võ sĩ đấu với thú dữ. Một là nó chết, hai là mình chết. Còn dân chúng thì reo hò cái thú vui của người ta. Người Kitô hữu có mặt trong đế quốc Roma, nhưng người Kitô hữu hoàn toàn xa lạ với những thú vui chơi này. Cho nên người ta thấy rõ các Kitô hữu có một cái cách sống khác họ, cách sống khác người, cách sống không giống ai. Và cách sống đó làm cho người ta khó chịu. Tôi nhớ đến lịch sử giáo hội của mình ngay thời đầu tiên trong đế quốc Roma. Rồi tôi cũng nhớ đến lịch sử giáo hội Việt Nam nữa. Các anh chị có còn nhớ một cuốn sách mà có lẽ cách đây phải đến 20 năm rồi, nó nổi rộ lên, gọi là Gia Tô Bí Lục không? Cái cuốn sách được xuất bản chính thức thời đó, trong đó thì kể các thứ tội lỗi của người Công giáo. Toàn là những tội mà mình chưa biết bao giờ. Nào là móc mắt, nào là gian dâm, nào là đủ thứ, không thiếu cái tội gì. Người ta viết ra, người ta tố cáo người Công giáo là phát sinh từ sự ghen ghét. Những người này có một lối sống không giống chúng tôi, giống như là cái ông Human này, ông ấy thuyết phục nhà vua để ra sắc chỉ chu diệt cái dân Do Thái ấy. Thì cũng vậy, trong lịch sử giáo hội của mình, người ta cũng ghét người Công giáo. Trong một cuốn sách viết về các thánh tử đạo Việt Nam, tôi thấy có một điều mà hình như tôi ít gặp ở những sách khác. Tác giả là một nhà nghiên cứu, cho nên ông ấy đặt các thánh tử đạo vào trong bối cảnh lịch sử của văn hóa Việt Nam. Và một điểm mà ngày hôm nay chúng ta không thấy gì là đặc biệt, nhưng mà vào thời đó thì chắc là đặc biệt lắm. Đó là ông ta nói rằng các vua chúa Việt Nam, như là vua Minh Mạng chẳng hạn, một lúc đó là có mấy trăm bà cơ, họ không thể nào mà chấp nhận và không thể nào hiểu được có một thứ đạo mà để bảo là một vợ một chồng sống với nhau cho đến chết. Họ không chấp nhận được. Nhà vua có tới mấy trăm bà cơ mà. Rồi đã đi sâu vào trong văn hóa thời bấy giờ, cái quan niệm rằng là trai đó thì 5 thê 7 thiếp, mà gái chính chuyên thì có một chồng thôi, chứ không được 10, có một thôi. Kỳ cục như vậy, ăn sâu vào trong cái cách nghĩ mà người ta cho là bình thường. Bây giờ có một thứ tôn giáo lại rao giảng rằng một vợ một chồng yêu thương nhau, gắn bó chung thủy với nhau đến trọn đời, không thể nào chấp nhận được. Và người ta không chấp nhận được cái đạo đó thì người ta muốn diệt nó đi. Cho nên khi đọc lại cái câu chuyện của sách Esther này, tôi liên tưởng đến lịch sử giáo hội của chúng ta. Và tôi nhớ đến lời Chúa Giêsu nói trong Kinh Tám Mối Phúc Thật, cái câu cuối cùng: phúc cho các con khi vì Thầy mà người ta ghen ghét, xỉ vả và vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng vì phần thưởng của các con ở trên trời thật lớn lao. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta điều đó từ đầu rồi. Cho nên nếu điều đó xảy ra thì đừng lấy làm lạ, bởi vì Chúa đã cảnh báo từ lâu. Thế thì khi đối diện với những sự bắt bớ và bách hại vì ghen ghét đó, Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: anh em hãy sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Rồi Ngài nói thêm: nhưng phải trả lời cách hiền hòa và khiêm tốn. Để những ai vu khống anh em, người ta phải xấu hổ khi chứng kiến lối sống tốt lành của anh em. Cho nên chúng ta không trả lời bằng bạo lực, chúng ta không trả đũa theo kiểu người đời ăn miếng trả miếng, mà là phải trả lời bằng cách trình bày rõ ràng về niềm hy vọng, niềm tin của mình, nhưng không sử dụng bạo lực. Đấy là đường lối của Kitô hữu, của người Công giáo. Ngày hôm nay thì chắc không có những chuyện như thế, nhưng mà lại có những chuyện khác, thấy không? Lại có những chuyện khác khi mà có nhiều người, người ta không thể hiểu được tại sao lại sống như thế này. Các anh chị đều biết là trong trung tâm mục vụ này có cái nhà dành cho chủng sinh dự bị ngoài kia kìa. Các thầy mới về nghỉ hè rồi. Thế thì khi ngồi chia sẻ với các thầy lý do xong rồi đi tu, có một thầy chia sẻ sau khi tốt nghiệp đại học thì đã bắt đầu đi dạy học. Đi dạy học mấy năm nay rồi. Đến khi mà nhận được tờ giấy chiêu sinh của trung tâm mục vụ để vào lớp dự bị, đem lên thưa với bà hiệu trưởng để xin phép nghỉ dạy học đi tu, bà ấy mới trợn mắt lên, bà ấy bảo: điên à? Nó tưởng là nói đùa. Và đến lúc đưa giấy ra xem rõ ràng, nói thật chứ đâu có nói đùa. Mà tại sao có công ăn việc làm, người nhìn sáng sủa như thế này mà lại đi tu? Mà hình như vẫn không tin ấy. Cho nên là cái ngày thầy nhập trường ấy, thì cả hai vợ chồng đi đến tận đây. Rồi đến khi thầy tới thì đi theo thầy vào trong cái phòng đó xem là ăn ở ra làm sao mà thích. Thấy một phòng cả 5-6 cái giường chật chội như vậy. Mỗi người có mỗi cái giường, có cái bàn, cái tủ, thế thôi. Nhưng mà khi ra về thì bà ấy nói một câu là: chắc sau này mà về hưu thì tôi xin đi theo cái đạo này. Mới đây tôi lại nghe một chuyện nữa. Một thầy khác sẽ vào đợt sau này, bởi vì đã được gọi để vào cho nên phải chuẩn bị là nghỉ công việc ở ngoài. Thế thì giám đốc mới biết như thế thì cách đây mấy tháng thì đã tăng lương. Bây giờ tăng thêm đợt nữa. Bảo mà làm việc tốt quá, giỏi quá mà tại sao lại bỏ tăng lương nữa? Họ không thể hiểu được. Họ không thể hiểu được tại sao mà một thanh niên thông minh, giỏi giang mà đẹp trai đàng hoàng tử tế không đến nỗi nào mà lại đi tu. Không hiểu được. Thấy không? Cho nên ngay hôm nay cũng thế, vẫn là một cuộc sống xem ra không giống ai. không giống ai. Và mình có can đảm để sống cái cuộc sống đó không? Dĩ nhiên phải có ơn của Chúa. Người ta có thể gọi là điên, là man mát, là không giống ai, là bất bình thường. Mình có can đảm để mình chấp nhận những điều đó không? Mà không phải chỉ là linh mục tu sĩ, nhưng các anh chị sống ở ngoài đời, đi làm việc, có thể những cách ứng xử, những chọn lựa và những phản ứng của các anh chị một khi nó khác người ta, người ta cũng đặt cái câu hỏi như vậy. Nhưng nếu sau khi đặt câu hỏi mà người ta lại nhủ thầm trong lòng là chắc là sau này mình phải đi theo cái đạo này, thì đấy là dấu tốt. Thành thử ra khi mà đọc đoạn sách Esther nói về cái sắc chỉ chu diệt dân Do Thái này, tôi nghĩ đến những sắc chỉ cấm đạo trong lịch sử giáo hội chúng ta. Và cả ngày hôm nay nó cũng vẫn có đó, nhưng mà nó dưới một hình thức khác. Xin Chúa cho mình vững lòng tin thôi, vững niềm hy vọng để mà sống. Một đoạn thứ hai tôi xin các anh chị quan tâm, đó là ở chương thứ tư kế tiếp đó. Lời cầu nguyện của ông Mardechai ở chương 4. Chúng ta xem thử câu 17A cho đến 17H đó. Mời các anh chị này. Ông nhắc lại mọi công việc Chúa đã làm mà cầu xin với Chúa. Lạy Chúa, Chúa là vua toàn năng, Chúa nắm quyền điều khiển vũ trụ. Khi Chúa muốn cứu độ Israel, nào ai đương đầu nổi với Ngài?
Chính Ngài đã tạo dựng trời đất và thực hiện mọi kỳ công dưới bầu trời. Lạy Chúa, Ngài là Chúa vạn vật, ai chống lại được Ngài? Lạy Chúa, Ngài biết mọi sự, Ngài biết rõ, không phải vì thất thường, kiêu kỳ hoặc háo danh mà con làm thế. Đã không bái lại tên Haman ngạo mạn kiêu căng.
Quả thật, để cứu Israel thì có phải hôn bàn chân hắn. Con đây cũng sẵn sàng, nhưng con đã làm thế để khỏi đặt cái vinh của người phàm trên vinh quang Thiên Chúa. Con sẽ không bái lại một ai ngoại trừ Ngài, lạy Chúa, và con sẽ không làm thế vì kiêu ngạo. Giờ đây, lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa là vua, là Thiên Chúa tổ phụ Abraham. Xin tha cho dân Ngài, vì thù địch đang để tâm để ý chúng con, nhằm tìm cách hủy diệt. Chúng những mong phá hủy phần sản nghiệp ngàn xưa của Ngài. Xin Ngài đừng chê bỏ dân riêng thuộc về Ngài, dân Ngài đã chuộc lấy từ Ai Cập. Xin nghe lời con nguyện mà thương đến phần gia nghiệp của Ngài. Lạy Chúa, cảnh tang tóc chúng con xin biến thành hoan lạc, để chúng con được sống mà ca tụng danh Ngài. Xin Ngài đừng hủy diệt đoàn dân luôn mở miệng ngợi khen Ngài. Tôi không có ý phân tích toàn bộ lời cầu nguyện này, nhưng tôi xin các anh chị để ý đến hai câu thôi. Đó là câu 17D và 17D. Khi mà ông Mardechai nói rằng là lạy Chúa, không phải vì sức sược kiêu kỳ hoặc háo danh mà con làm thế, đã không bái lại tên Haman ngạo mạn kiêu căng, thì nhớ lại cái đoạn nào ở trong sách Esther.
Lý do là sao mà Haman ghét cái ông Mordecai này? Đấy, các anh chị đã đọc cả rồi thì đã biết rồi. Lý do là bởi vì ông ta không có chịu bái lại hắn ấy. Và ông ấy thưa với Chúa câu rất hay thế này: nhưng con đã làm thế để khỏi đặt cái vinh của người phàm trên vinh quang Thiên Chúa. Con sẽ không bái lạy một ai ngoại trừ Ngài, lạy Chúa. Câu rất hay. Cái câu này giúp cho mình nhìn lại đời sống đức tin của mình và cả lịch sử của giáo hội nữa. Các anh chị nhớ lại thời đế quốc Roma này. Lúc bây giờ nó có một thứ tôn giáo rất lạ, đó là tôn giáo thờ hoàng đế. Tôn giáo thờ hoàng đế. Thời của Chúa Giêsu đó, ông vua Augusto đó, là ông tự xưng ông là đấng cứu độ thế giới. Thế thì sống ở trong lòng đế quốc Roma với một thứ tôn giáo thờ hoàng đế, người Kitô hữu có chấp nhận thờ hoàng đế không? Không chấp nhận. Giống như là ông Mordecai, ông ấy không chấp nhận để mà phải bái lạy ông Haman. Người Công giáo Việt Nam chúng ta cũng vậy. Ngày xưa các vua được gọi là thiên tử. Thiên tử. Con ông trời cơ mà. Cho nên vua phán cái gì là phải theo thôi. Vậy mà cha ông chúng ta, các thánh tử đạo Việt Nam, có chết cũng không chấp nhận. Dù vua ra lệnh là phải bước qua thập giá, như là một dấu hiệu chối từ Chúa Giêsu, các ngài không chấp nhận, có chết cũng không bước. Nó phát xuất từ niềm tin của mình đó. Từ niềm tin mà ông Mordecai diễn tả ở đây nè. Con làm thế để khỏi đặt cái vinh của người phàm trên vinh quang Thiên Chúa. Và con sẽ không bái lạy một ai ngoại trừ một mình Ngài, lạy Chúa. Đức tin Kitô giáo cũng như vậy. Và các anh chị cứ để ý mà xem. Ngày xưa trong chế độ quân chủ, người ta tôn ông vua lên đến tận trời, coi như thần thánh. Khi chế độ quân chủ chấm dứt rồi, bước sang chế độ gọi là dân chủ. Nhưng ta cứ để ý thì sẽ thấy, trong những nước mà các nhà lãnh đạo độc tài đó, thì một đằng người ta hủy diệt niềm tin tôn giáo. Không có thần thánh gì hết, chỉ có con người. Nhưng mà một đằng khác đó, thì người ta lại suy tôn lãnh tụ như thần thánh vậy, đưa lên đến tận trời và bắt mọi người phải suy tôn. Nó cũng là một thứ tôn giáo. Chỉ có mỗi điều thứ tôn giáo không có nền tảng, thứ tôn giáo trống rỗng, thứ tôn giáo làm con người vong thân và tha hóa, là bởi vì tôi là con người và anh là người lãnh đạo, anh cũng chỉ là con người, anh không có hơn tôi ở chỗ nào cả. Anh và tôi đều là con người và cùng một phẩm giá như nhau, mỗi người có một trách nhiệm trong đất nước, có thế thôi. Cho nên khi anh bắt tôi phải tôn thờ anh như tôn thờ thần thánh, là anh bắt tôi phải đánh mất chính mình và trở thành khác, vong thân và tha hóa, là như vậy. Các anh chị đọc lịch sử thế giới sẽ thấy điều này rõ lắm. Bất cứ một chế độ độc tài nào đều có khuynh hướng suy tôn lãnh tụ. Và lịch sử thế giới cũng làm chứng cho chúng ta thế này. Không có con người nào đáng để mà suy tôn như thần thánh cả. Bởi vì có những con người được 20 năm, 30 năm người ta đưa ông ấy lên đến tận trời như thần thánh vậy. Và chỉ trong nháy mắt, ngày hôm sau, tuần sau, người ta cho ông xuống đất. Và bắt đầu người ta liệt kê các thứ tội lỗi mà ông ấy phạm trong cuộc đời. Điều đó chúng ta thấy rất rõ ngay trong thế kỷ 20. Nói điều này để thấy được đức tin Kitô giáo quyết liệt như thế nào. Nhiều khi vì người ta không hiểu chỗ này, cho nên người ta cho rằng người tin vào Chúa Giêsu Kitô cứng đầu cứng cổ, chống lại những người cầm quyền. Nhưng mà không phải. Chúng tôi không chống những người cầm quyền, mà chúng tôi chỉ sống cho đúng sự thật về con người. Thế thôi. Và sự thật về Thiên Chúa. Chỉ một mình Ngài là đấng đáng con tôn thờ lạy Chúa. Và con không thể đặt cái vinh của người phàm trên vinh quang Thiên Chúa. Cái câu đó phải thuộc lòng. Ngày hôm nay thì có thể nó sẽ không có tình trạng đó. Không còn chế độ quân chủ, không còn chế độ độc tài. Nhưng lại có một ông thần mới, ông ấy mạnh hơn những ông vua và những nhà độc tài. Thần đô la. Đấy. Ông thần này thì mạnh lắm. Điều khiển cả thế giới nhưng chả cưới gì đâu. Thế mà các anh chị thấy mạnh thật đấy chứ. Tiền bạc là nó lay chuyển tất cả. Bởi vì vấn đề nó không phải là đồng tiền, mà là gắn với đồng tiền đó là sự hưởng thụ, là quyền lực. Đấy mới là cái quan trọng. Cho nên nó làm rung chuyển tất cả. Và Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta từ lâu lắm ở trong phúc âm rồi. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Tất cả các anh chị đều thuộc lòng với câu đó. Tôi cũng thuộc, chỉ xin Chúa cho mình thuộc từ cái đầu mà nó xuống được trái tim. Bởi vì con đường đi từ đầu đến trái tim là nó xa như con đường từ thiên đàng xuống hỏa ngục vậy. Xa lắm. Mình tưởng là mình nhớ mà hóa ra vẫn cứ quên, quên hoài. Có nhiều khi đã nhớ lắm rồi, xong một lúc nào đó nó lại quên. Đó là thực tế của con người. Cuối cùng, lúc đầu tôi đã nói đến giấc chiêm bao của ông Mordecai. Bây giờ chúng ta xem giấc chiêm bao đó. Nó ở hai phần, phần đầu và phần cuối. Ở phần đầu ta xem ông ấy mô tả giấc chiêm bao của ông ra làm sao nhé. Xem nào, từ câu 1D cho đến 1K. Chương 1 á. Đây là giấc chiêm bao. Bỗng nhiên nổi lên những tiếng la lối om sòm, sấm đất rung chuyển, rối loạn xảy ra trên mặt đất. Và này, hai con rồng lớn tiến ra, cả hai đều sẵn sàng giao chiến. Chúng hét lên một tiếng lớn. Khi tiếng chúng vang ra, mọi dân nước chuẩn bị chiến tranh chống lại dân công chính. Và này, một ngày tối tăm u ám, trên mặt đất chỉ thấy toàn những gian truân
ngặt nghèo, sâu khổ và rối loạn lớn lao. Tất cả dân công chính đều bấn loạn vì kinh khiếp trước những tai họa sắp xảy đến cho họ. Thấy mình sắp bị tiêu diệt, họ kêu lên cùng Thiên Chúa. Từ tiếng kêu cứu đó, người ta thấy như từ dòng suối nhỏ phát ra một con sông lớn, nước đầy tràn, mặt trời mọc lên, tỏa lan ánh sáng. Kẻ thấp hèn được cất nhắc lên và nuốt sống người cao sang quyền thế.
Để ý trong giấc chiêm bao này, những hình ảnh nào các anh chị nhắc cho tôi xem nào. Hai con rồng,
rồi có hiện tượng nào ở trên trời dưới đất nào?
Sấm sét này, đất rung chuyển này, động đất. Rồi sao nữa? Tối tăm. Rồi tiếp đó là cái gì nữa? Hình ảnh gì nữa? Con người bấn loạn thì đương nhiên rồi. Nhưng mà sau đó có một hình ảnh gì nữa? Con suối, dòng sông. Rồi gì nữa? Mặt trời. Đấy, mặt trời thì ban ánh sáng, con suối thì mang lại gì? Nước. Thế bây giờ khi đọc phúc âm, không biết là các anh chị có nhớ lắm không, nhưng mà khi đọc phúc âm, ví dụ như trong Matthew, có những bài giảng của Chúa Giêsu được đặt tựa đề là bài giảng về thời cánh chung. Thì trong những bài giảng đó có thấy sấm sét không? Có thấy động đất không? Có thấy tối tăm không? Đấy, có thấy mặt trời xa xuống không? Rồi bây giờ một cuốn sách khác mình chưa học nhưng mà sẽ học, cuốn sách cuối cùng của bộ Thánh Kinh, sách Khải Huyền. Ở trong đó có thấy con rồng không? Lễ nào thì nghe chuyện con rồng? Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Rồi có tối tăm, có động đất, có rung chuyển không? Cũng có cả. Thế thì tất cả những ngôn ngữ này, người ta xếp nó vào loại văn chương khải huyền. Văn chương khải huyền sử dụng những ngôn ngữ hình tượng, những hình ảnh, những con số, những biến cố để diễn tả đức tin, diễn tả niềm hy vọng của người tin vào Chúa. Dĩ nhiên là rất sâu sắc. Ở trong lá thư mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mới gửi cho Giáo hội Trung Hoa, có một đoạn văn khải huyền mà Ngài nhắc lại. Cái đoạn Ngài nhắc lại đó là đoạn mà Thánh Gioan mô tả về chiên con mở cuốn sách. Những cuốn sách trước đó là được đóng ấn niêm phong mà có tới 7 ấn cơ. Và Gioan đã phải rơi lệ vì không có ai trong cuộc đời này xứng đáng mà mở cuốn sách đó. Nhưng mà chiên con mở cuốn sách đó. Đức Giáo Hoàng nhắc lại cái hình ảnh đó trong sách Khải Huyền và Ngài nói rằng cái sự kiện mà Gioan rơi lệ bởi vì không thấy ai xứng đáng mà mở cuốn sách đó, sự kiện đó diễn tả là trong lịch sử của nhân loại này, không ai trong chúng ta đọc được trọn vẹn cái ý nghĩa của lịch sử. Và từ đó Ngài liên tưởng đến những năm tháng tăm tối của Giáo hội Trung Quốc, Mình không hiểu được tại sao Chúa lại để cho mình phải sống trong tăm tối như thế. Mầu nhiệm quá, không ai hiểu được. Văn chương khải huyền được sử dụng rất nhiều trong Thánh Kinh. Và ngay cả ngày hôm nay các anh chị nói với tôi nhiều lắm, bởi về sứ điệp thứ ba, sứ điệp thứ tư gì đó của Đức Mẹ Fatima đó. Và khi các anh chị đọc những sứ điệp như thế, các anh chị cũng sẽ thấy sấm sét động đất, tối tăm mặt trời. Có đúng không? Đấy. Nghĩa là cũng vận dụng một thứ ngôn ngữ khải huyền. Đó là một thứ ngôn ngữ hình tượng mà mình đừng bám vào hình tượng đó, nhưng qua đó mình phải đọc được cái ý nghĩa bên trong này. Chứ còn mình vin vào những từ ngữ bên ngoài như vậy rồi kéo nhau bảo là sắp sửa tận thế rồi, đi mua mì gói đem nếm đến cho cha làm phép, ông cha nào mà không chịu làm phép thì đúng là thiếu đức tin này. Thế là cuối cùng không biết là ông ấy thiếu hay là mình thừa. Mà nó cứ xảy ra nhiều lần chứ không phải một lần. Ta vừa mới mở sách Esther, cái ta thấy một giấc chiêm bao của ông Mordecai sử dụng thứ ngôn ngữ khải huyền. Bây giờ các anh chị mở ra chương cuối cùng, tức là chương thứ 10, để xem là ông ấy giải thích, ông ấy giải thích giấc chiêm bao đó như thế nào. Sau khi mọi sự kiện xảy ra, ông ấy giải thích như thế nào. Ở câu 3a đó, chương thứ 10 mà câu 3a đó, ông Mordecai nói: các điều xảy ra trên đây đều do bàn tay Thiên Chúa. Thật thế, khi tôi nhớ lại những gì đã thấy trong giấc chiêm bao về các sự việc này, thì quả không có gì đã bỏ sót. Một con suối nhỏ đã thành sông, rồi có ánh sáng, có mặt trời, có nước dồi dào. Esther là con sông ấy. Thấy không? Giờ bắt đầu giải thích con sông này. Esther là con sông ấy. Rồi tiếp đó làm sao? Vua đã cưới nàng và phong làm hoàng hậu. Còn hai con rồng là tôi và Haman. Đấy, giờ ông giải thích cái giấc chiêm bao. Hai con rồng, một con nữa là cái ông Haman, và một con thì là tôi. Rồi tiếp đó, các dân tộc là những dân đã cấu kết với nhau nhằm hủy diệt tên của người Do Thái. Còn dân của tôi là Israel, những người đã kêu cầu Thiên Chúa và đã được cứu thoát. Đức Chúa đã cứu dân người, Đức Chúa đã giải thoát chúng tôi khỏi tất cả những tai họa ấy. Thiên Chúa đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao chưa từng xảy ra nơi các dân tộc. Vì thế, Người đã làm ra hai số phận, một dành cho dân Thiên Chúa và một dành cho mọi dân tộc. Hai số phận ấy đã được thể hiện cho mọi dân tộc vào đúng giờ, đúng buổi, đúng ngày Thiên Chúa đã ấn định. Và Thiên Chúa đã nhớ đến dân người, đã trả lại quyền lợi chính đáng cho dân người chọn làm cơ nghiệp. Đối với họ, qua mọi thế hệ và cho đến muôn đời, những ngày ấy trong tháng Ada, tức là ngày 14 và ngày 15, sẽ là những ngày hội đầy hân hoan, vui sướng trước nhan Thiên Chúa trong dân của người là Israel. Khi mà mọi sự việc đã xảy ra hết rồi, ông mới nhìn lại, ông mới thấy cái giấc chiêm bao nó ứng nghiệm. Cách đây mấy năm trước khi qua đời, Đức Gioan Phaolô đệ nhị có giải thích về sứ điệp Fatima chưa? Giải thích rồi. Giải thích rồi. Ngài đã nói với ban giáo lý đức tin do Đức Hồng Y Ratzinger, tức là Đức Giáo Hoàng hiện tại đây này, làm tổng trưởng, đã có một bản văn để giải thích về sứ điệp đó rồi. Không có gì mà phải bí mật cả. Và Ngài giải thích sứ điệp đó ứng vào chính triều đại giáo hoàng của Ngài. Cho nên các anh chị không cần phải băn khoăn gì nữa. Ở đây này, sự việc xảy ra hết rồi thì ông Mác Đi Khai, ông ấy nhớ lại giấc chiêm bao như thế, và ông ấy cắt nghĩa về giấc chiêm bao đó. Ý tưởng trung tâm của phần giải thích nó nằm ở trong câu 3a: các điều xảy ra trên đây đều do bàn tay Thiên Chúa. Đây là một ý tưởng mà khi học Thánh Kinh đó, nhiều lần chúng ta đã nhắc nhớ nhau. Ý tưởng tôi nói hoài với các anh chị. Nhiều sách Thánh Kinh nhấn mạnh đến điều này. Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Cho dẫu lịch sử này diễn ra tăm tối hay là huy hoàng, lịch sử mà chúng ta thấy nhiều khi nó đau khổ quá, và mình cứ tưởng là lịch sử này nằm trong tay những nhân vật quyền lực, có sức mạnh lớn lao, nhưng mà Thánh Kinh thì xác định với ta rằng Thiên Chúa mới là chủ của lịch sử. Cho nên á, người có niềm tin vào Chúa là người dám cầu xin Chúa là dù con phải sống trong hoàn cảnh nào đi nữa, thì xin cho con nắm chắc một điều này: Chúa là chủ của lịch sử, và con cứ trung thành với Chúa thì con sẽ được điều tốt đẹp nhất. Chứ còn nếu mình không có đức tin như vậy thì Thánh Phaolô so sánh chúng ta sẽ giống một con thuyền mà nó không có thả neo cắm vào lòng đất, cho nên nó cứ chồng chành, lúc thì thế này, lúc thì thế khác. Còn nếu cuộc sống của mình là con thuyền mà cắm neo vào lòng đất rồi, thì cho dù gió to bão lớn đến đâu đi nữa, nó có chồng chành nhưng mà nó vẫn cắm chắc. Cho nên ở đây cái câu quan trọng nhất là câu 3a, và câu đó lặp lại một điều mà chúng ta đã học rất nhiều trong Thánh Kinh: chỉ có Thiên Chúa là chủ của lịch sử mà thôi. Thế hôm nay sau khi đọc Giuditha, người ta đọc thêm về Esther, cũng là những người phụ nữ nổi tiếng ở trong lịch sử cứu độ. Thế còn tuần tới thì bắt đầu vào sách Maccabê. Sách Maccabê là nổi tiếng hơn sách Giuditha và sách Esther. Hy vọng các anh chị đọc thì sẽ gặp được nhiều bài học ích lợi ở trong đó để chia sẻ cho nhau. Thôi chúng ta nghỉ ở đây.